Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay, thứ năm, ngày mùng 9 tháng 5 năm 2019 gồm có suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo và sau đó là bài thời sự trình bày diễn từ của Đức Thánh Cha Francisco trước chính quyền cùng với các đại diện xã hội dân sự và ngoại giao đoàn trong chuyến viếng thăm của Ngài tại Bulgari sáng mùng 5 tháng 5 vừa qua. Kế đó là các tiết mục, câu chuyện gia đình, hiểu đề sống đức tin, và sau cùng là phút cầu nguyện. Trước hết để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Đức Duy.
Hôm nay thứ năm, trong tuần thứ ba phục sinh. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan, chương 6, từ câu 44 đến câu 51. Khi ấy, Chúa Giêsu phán với dân chúng rằng: Không ai đến được với ta nếu Cha là đấng sai ta không lôi kéo kẻ ấy, và ta sẽ cho họ sống lại trong ngày sau hết. Trong sách các tiên tri có chép rằng: Mọi người sẽ được Thiên Chúa dạy bảo. Ai nghe lời giáo hóa của Cha thì đến với ta. Không một ai đã xem thấy Cha, trừ đứng bởi Thiên Chúa mà ra. Đứng ấy đã thấy Cha. Thật, ta bảo thật các ngươi, ai tin vào ta thì có sự sống đời đời. Ta là bánh ban sự sống. Cha ông các ngươi đã ăn mana trong sa mạc và đã chết. Đây là bánh bởi trời xuống. Để ai ăn bánh này thì khỏi chết. Ta là bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn bánh này sẽ sống đời đời. Và bánh ta sẽ ban chính là thịt ta, để cho thế gian được sống. Quý vị và các bạn thân mến, trong bài đọc 1, viên thái giám người Ethiop đã ngoan ngoãn bước theo sự hướng dẫn của ân sủng Thiên Chúa. Hay nói cách khác, ông đã trải lòng ra để cho Thiên Chúa hướng dẫn cuộc đời ông. Ông là một quan lớn trong triều của bà Candace, nhưng ông rất khiêm nhường, không tự mãn với những gì mình đang có. Ông đã thú thật với Philippe về việc không hiểu của mình khi đang đọc đoạn Kinh Thánh trích từ sách ngôn sứ Isaiah. Ông đã chăm chú nghe Philippe diễn giải và đã tin vào Chúa. Ông đã xin Philippe rửa tội cho mình và lòng ông đầy hoan hỷ vì gặp được Chúa. Như thế, viên thái giám này gặp, hiểu và yêu mến Chúa không phải sức riêng của ông, nhưng do chính ân sủng của Chúa hướng dẫn ông. Quý vị và các bạn thân mến, trong bài tin mừng hôm nay, chúng ta cũng thấy rõ việc Thiên Chúa lôi kéo con người đến với Chúa Giêsu. Chúa Giêsu đã khẳng định, không ai đến được với ta nếu Cha là đấng sai ta không lôi kéo kẻ ấy. Như thế, tin tưởng, hiểu biết và cảm nghiệm về Chúa Giêsu Kitô không phải do sức riêng mình hay lý trí tìm hiểu, nhưng do ơn Chúa ban và thúc đẩy bên trong tâm hồn mỗi người, giúp mỗi người luôn hướng lòng về Chúa. Vì thế, mỗi khi đón nhận các bí tích, mỗi khi đọc lời Chúa, suy niệm tin mừng, chúng ta đừng cậy dựa vào sức riêng mình để tìm hiểu tình thương, giáo huấn hay chân lý về Chúa, nhưng cần phải cầu xin ơn Thiên Chúa giúp sức để thúc đẩy chúng ta tin, cậy, mến Chúa và hiểu biết thánh ý Ngài. Với sức lực và tài năng của con người, chúng ta không thể đi đến Chúa và thấu hiểu chân lý về Ngài một cách dễ dàng. Quả thực, xét lại mình, chúng ta thấy rằng, chúng ta dành thời gian cho Chúa rất ít. Chúng ta lười đọc kinh, lười làm chuỗi mân côi, lười đọc và suy gẫm lời Chúa, lười lãnh nhận các bí tích, chẳng hạn bí tích hòa giải và thánh thể. Chúng ta chỉ chăm chú lo cho dự tính của mình, hay chỉ lo làm thỏa mãn ước vọng của mình. Thực vậy, nhìn lại cuộc đời mỗi người, chúng ta phải thú nhận rằng, nhiều lần chúng ta đã không ngoan ngoãn bước theo sự lôi kéo của Thiên Chúa, không chịu sống theo lời Chúa dạy, nhưng lại chạy theo tiếng gọi của tiền tài, danh vọng và những trò giải trí vô bổ. Do đó, qua bài Tin Mừng hôm nay, Chúa mời gọi và nhắc nhở chúng ta rằng, muốn đến với Ngài thì hãy để cho tình thương, ân sủng của Chúa lôi kéo, và mỗi người hãy nhớ lại giáo huấn của Ngài trong lịch sử, đó là Ngài rất yêu thương và chăm sóc loài người. Đừng lì lợm với tình thương ấy, đừng kháng cự với ân sủng ấy. Chúng ta hãy để lòng mình mềm ra trước lời mời gọi của Thiên Chúa, như viên thái giám người Ethiopia đã làm, hầu chúng ta mới gặp được Chúa, nguồn mạch bình an đích thực của chúng ta. Xin Chúa cho chúng con biết khước từ những lời mời gọi của thế gian, làm chúng con xa cách Chúa. Xin Chúa cho chúng con luôn biết ngoan ngoãn, mềm lòng trước lời mời gọi hay sự hướng dẫn của Ngài, để chúng con có thể gặp gỡ, tin tưởng vào Chúa và sống hết mình với thánh ý Ngài. Amen.
Trong chiều buồn ngày lê bước trên đường, thập giá trên vai chân nặng nề, ngài bước đôi khăn về, ngước mắt nhìn quanh thấy bao người buồn đông đinh mình, thì thầm nguyện xin cho thế trần biết sống yêu thương. Lạy Chúa, xin cho con nghe được tiếng Chúa kêu, thấy tình Ngài trong từng ánh mắt con, biến đổi con mỗi lần con rước Ngài, để mỗi con ca ngợi tình yêu Chúa. Lạy Chúa, cho nhân gian muôn cuộc sống ấm êm, để cuộc đời không còn những phong ba, thế giới hôm nay bon chen vất vả, xin thương dẫn bước con trên đời trông gai. Vì cứu nhân gian trên thập hình ngài chịu chết cho đời, thập giá giang tay môi thì thào cùng mắt lệ tuôn rơi, gai sắc vòng quanh trên đầu làm cầu đơn thân gầy, lặng nhìn trời mây thương thế trần thư lỗi muôn dân. Lạy Chúa, xin cho con nghe được tiếng Chúa kêu, thấy tình Ngài trong từng ánh mắt con, biên đời con mỗi lần con dược Ngài, để mỗi con ca ngợi tình yêu Chúa. Lạy Chúa, cho nhân gian muôn cuộc sống ấm êm, để cuộc đời không còn những phong ba, thế giới hôm nay còn chen vẫn hòa, xin thương dẫn bước con trên đời trông gai.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo do Di An phụ trách. Tin Macedonia. Tường thuật chuyến viếng thăm Bắc Macedonia của Đức Thánh Cha. Sáng thứ Ba mùng 7 tháng 5 vừa qua, sau khi rời thủ đô Sofia của Bulgaria, Đức Thánh Cha Francisco đã bay tới phi trường thành phố Skopje, thủ đô Bắc Macedonia, là chặng thứ hai trong cuộc tông du lần thứ 29 của Đức Thánh Cha tại nước ngoài. Khi đến phi trường Skopje lúc quá 8 giờ sáng, Đức Thánh Cha đã được Tổng thống tiếp đón tận chân thang máy bay và sau đó về phủ Tổng thống, nơi diễn ra nghi thức đón tiếp chính thức với tất cả các nghi lễ ngoại giao. Sau khi hội kiến với Tổng thống, Đức Thánh Cha gặp Thủ tướng của Bắc Macedonia, rồi gặp gỡ các giới chức chính quyền, đại diện xã hội dân sự và ngoại giao đoàn. Sau khi gặp gỡ chính quyền, Đức Thánh Cha có 10 phút để di chuyển đến nhà tưởng nhớ mẹ Teresa Cancuta, cách đó 3 cây số. Ngôi nhà này được xây trên đất của nhà thờ Thánh Tâm, nơi mẹ đã được rửa tội. Nhà thờ này đã bị sập đổ năm 1963 do một trận động đất. Ngôi nhà thờ mới được xây dựng và sử dụng như một bảo tàng, lưu giữ những hình ảnh và vật dụng của mẹ. Tại nhà tưởng nhớ mẹ Teresa, Đức Thánh Cha cầu nguyện một chút trong thinh lặng, sau đó dâng lời cầu nguyện dài tại lạy. Sau khi viếng thăm nhà tưởng nhớ mẹ Teresa, Đức Thánh Cha di chuyển đến quảng trường Macedonia, cách đó 800 mét, và chuẩn bị thánh lễ với các tín hữu tại quảng trường. Bài tin mừng trong thánh lễ được trích từ tin mừng theo Thánh Gioan chương 6, câu 30 đến câu 35. Không phải Môsê nhưng là cha tôi đã ban cho các ông bánh bởi trời, được công bố bằng tiếng Macedonia. Trong bài giảng thánh lễ, Đức Thánh Cha nói, tôi là bánh hằng sống, ai đến với tôi không hề phải đói, ai tin vào tôi chẳng khát bao giờ. Chúa vừa nói những lời này với chúng ta. Trong tin mừng, đám đông đã tụ họp xung quanh Chúa Giêsu và chứng kiến phép lạ hóa bánh ra nhiều. Đây là một trong những sự kiện vẫn còn in sâu đậm trong tâm trí và trái tim của cộng đoàn môn đệ đầu tiên. Đó là một bữa tiệc cho thấy lòng quảng đại vô biên và sự chăm sóc Thiên Chúa dành cho con cái của mình, những người trở thành anh chị em của nhau trong việc chia sẻ những cơm bánh. Chúng ta hãy tưởng tượng một chút về đám đông. Một điều gì đó đã thay đổi. Đã có những lúc những người khác và im lặng này đi theo Chúa Giêsu để nghe lời, và họ đã có thể chạm bằng tay và cảm nhận bằng thân thể phép lạ của tình huynh đệ. Chính phép lạ này có khả năng làm no thỏa dư tràn. Chúa đến để ban sự sống cho thế giới. Ngài luôn làm như thế bất chấp sự tính toán hẹp hòi của chúng ta, sự tầm thường trong những mong đợi của chúng ta và sự hời hợt trong lối suy nghĩ của chúng ta. Tất cả dân chúng ở đó đã phát hiện ra rằng cái đói bánh ăn còn có những tên gọi khác, đói Chúa, đói tình huynh đệ, đói sự gặp gỡ và một bữa tiệc chia sẻ. Chúng ta đã quen với việc ăn thứ bánh cũ của tin tức giả dối và kết cục nơi tù ngục của sự mất lòng tin, dán nhãn và xấu xa. Chúng ta tin rằng sự tuân thủ nệ luật sẽ làm thỏa cơn khát của chúng ta, nhưng cuối cùng chúng ta chỉ uống sự thờ ơ và vô cảm. Chúng ta nuôi mình trong những giấc mơ về vẻ huy hoàng và vĩ đại, và kết thúc trong sự phân tán, đóng mình và cô độc. Chúng ta đắm mình trên mạng và mất đi hương vị huynh đệ. Chúng ta đi tìm kết quả nhanh chóng và an toàn, và lại thấy mình bị dồn nén bởi thiếu kiên nhẫn và lo lắng. Là tù nhân của thực tế ảo, chúng ta mất đi hương vị của hiện thực. Chúng ta hãy mạnh mẽ và không sợ nói rằng, lạy Chúa, chúng con đang đói. Lạy Chúa, chúng con đang đói bánh lời Chúa, có khả năng mở tung sự đóng kín và cô độc của chúng con. Lạy Chúa, chúng con đang đói tình huynh đệ nơi sự thờ ơ, mất lòng tin, không thể khỏa lấp chúng con. Lạy Chúa, chúng con đang đói những cuộc gặp gỡ nơi lời Chúa mang lại niềm hy vọng, đánh thức sự dịu dàng và cảm hóa con tim bằng cách mở lối cho sự biến đổi và hoán cải. Lạy Chúa, chúng con đói như đám đông xưa kia, kinh nghiệm nhân bội lòng thương xót, phá đi định kiến của chúng con và lan truyền lòng thương cảm của Cha dành cho mỗi người, đặc biệt là những người chẳng ai quan tâm. Rồi Đức Thánh Cha nói tiếp, một lát nữa đây chúng ta sẽ đến gần bàn thờ để được ăn bánh sự sống với mệnh lệnh, ai đến với tôi không hề phải đói, ai tin vào tôi chẳng khát bao giờ. Điều duy nhất Chúa yêu cầu là hãy đến. Ngài mời gọi chúng ta lên đường, di chuyển, bước ra. Ngài thúc chúng ta đến gần Ngài để tham dự vào cuộc sống và sứ mạng của Ngài. Chúa nói, hãy đến. Điều đó không chỉ có nghĩa là di chuyển từ nơi này đến nơi khác, nhưng là để cho chúng ta được chuyển động và biến đổi bởi lời Chúa trong những chọn lựa của chúng ta, trong những cảm nhận và ưu tiên làm chính những cử chỉ của Ngài và ngôn ngữ của Ngài, thứ ngôn ngữ bánh của sự dịu dàng, đồng hành, quảng đại trao hiến cho người khác, ngôn ngữ của tình yêu cụ thể và hữu hình, bởi vì nó là hàng ngày và thực tế. Trong mỗi thánh lễ, Chúa bẻ mình ra và chia sẻ chính mình, và Ngài mời chúng ta cũng bẻ mình ra và chia sẻ cho nhau cùng với Ngài, và tham dự vào phép lạ hóa bánh ra nhiều. Đây là mong ước vươn ra và chạm đến bằng sự dịu dàng và lòng trắc ẩn ở mọi ngóc ngách của thành phố này, đất nước này và vùng đất này. Đói bánh ăn, đói tình huynh đệ và đói khát Thiên Chúa. Mẹ Teresa biết rõ điều này và mong muốn xây dựng đời sống của mẹ trên hai cột trụ. Chúa Giêsu nhập thể trong bí tích thánh thể và Chúa Giêsu nhập thể trong người nghèo. Tình yêu nhận lãnh và tình yêu trao đi. Hai trụ cột không thể tách rời đã đánh dấu hành trình của mẹ và giúp mẹ luôn di chuyển, mong mỏi làm dịu cơn đói và cơn khát của mẹ. Mẹ đến với Chúa và cùng lúc đó mẹ đến với những người bị khinh miệt, không được yêu thương, cô đơn và bị lãng quên. Và khi đến gần anh chị em của mình, mẹ đã tìm thấy khuôn mặt của Chúa, vì mẹ biết rằng tình yêu của Chúa và tình yêu người lân cận là một. Tình yêu đó là điều duy nhất có thể làm thỏa cơn đói của mẹ. Vào buổi chiều mùng 7 tháng 5, lúc 16 giờ, tại trung tâm mục vụ của giáo phận Skopje, Đức Thánh Cha đã có cuộc gặp gỡ đại kết và liên tôn với khoảng 1.500 bạn trẻ. Có một đôi bạn trẻ thuộc nghi lễ hỗn hợp Công giáo và Chính thống kể về lời chứng của họ. Sau đó là lời chứng của một bạn trẻ Hồi giáo, và cuối cùng là lời chứng của một bạn trẻ Công giáo trước khi Đức Thánh Cha có một bài huấn dụ với các bạn trẻ. Trong bài huấn dụ, khởi đi từ lời chia sẻ và câu hỏi của bạn trẻ Liri Dona rằng, con có đang mơ quá nhiều không? Đức Thánh Cha mời các bạn trẻ rằng, chúng ta cùng nhau trả lời. Đức Thánh Cha nói rằng, không bao giờ một người mơ quá nhiều. Một trong những vấn đề lớn mà con người ngày nay gặp phải, trong đó có rất nhiều người trẻ, đó là mất khả năng mơ ước. Họ không có mơ ước dù nhiều hay ít. Khi một người không mơ ước khi một người trẻ không mơ, thì không gian trống rỗng ấy sẽ được lấp đầy bởi những lời phàn nàn và cảm giác thất vọng. Hãy thử nghĩ về những giấc mơ vĩ đại nhất của các con, như giấc mơ Liri Dona cùng với những người khác, cả Kitô hữu và Hồi giáo, mang lại hy vọng cho một thế giới đang mệt mỏi. Đây chắc chắn là một giấc mơ rất tuyệt. Cô ấy không nghĩ về những điều nhỏ nhặt là mặt đất, nhưng cô ấy mơ điều vĩ đại. Về câu nói của cô gái Bojanka rằng, những người trẻ thích phiêu lưu, Đức Thánh Cha nói, cha vui vì điều đó, vì đây là cách của người trẻ, trải nghiệm cuộc phiêu lưu. Người trẻ đừng sợ là một cuộc phiêu lưu tốt lành. Và cuộc phiêu lưu nào đòi hỏi sự can đảm hơn mơ ước của Liri Dona trong một thế giới đang mệt mỏi? Đó là phúc cho ai xây dựng hòa bình, vì họ sẽ được gọi là con Thiên Chúa. Điều gì có thể thu hút chúng ta hơn là dấn thân hàng ngày để trở thành nghệ nhân của mơ ước, của niềm hy vọng? Ở đất nước này, các con có một truyền thống tốt đẹp về chạm đá. Chúng ta phải trở nên những người thợ như thế, những chuyên gia chạm khắc những giấc mơ của chính chúng ta. Một nghệ nhân chạm đá cầm một hòn đá và chậm chậm bắt đầu tạo hình cho nó với kỹ năng và nỗ lực, và đặc biệt với mong ước lớn lao là nhìn thấy viên đá đó, từ chẳng ai nhìn thấy nó là gì, trở thành một tác phẩm nghệ thuật. Những giấc mơ đẹp nhất của chúng ta chỉ đạt được nhờ hy vọng, kiên nhẫn, dấn thân và không được vội vàng. Đồng thời, chúng ta không được do dự, không được sợ mạo hiểm phạm sai lầm. Ngược lại, chúng ta phải sợ sống cách tê liệt như người sống đã chết vì sợ mạo hiểm, sợ phạm sai lầm nên không dám dấn thân. Ngay cả khi các con phạm sai lầm, các con luôn có thể đứng dậy và bắt đầu lại, vì không ai có quyền cướp đi hy vọng của các con. Đừng sợ trở thành nghệ nhân của những giấc mơ và hy vọng. Chắc chắn là thành viên của giáo hội, chúng ta không nên tách mình khỏi người khác. Tất cả đều là anh chị em, là láng giềng, như các tông đồ đã cảm nhận điều tốt lành của mọi người. Tuy nhiên, đồng thời chúng ta phải can đảm trở nên khác biệt, chỉ cho người khác thấy những điều mà thế giới không cho, làm chứng cho vẻ đẹp của lòng quảng đại, phục vụ, tinh tuyển, kiên trì, tha thứ, trung thành với ơn gọi của mình, cầu nguyện, theo đuổi công bằng và lợi ích chung, tình yêu đối với người nghèo và tình bạn xã hội. Hãy nghĩ về mẹ Teresa. Khi mẹ sống ở đây, mẹ không thể tưởng tượng được cuộc sống của mình sẽ kết thúc ở đâu. Tuy nhiên, mẹ vẫn tiếp tục mơ và luôn để cho mình được khám phá khuôn mặt của tình yêu vĩ đại, đó là Chúa Giêsu trong tất cả những người bị gạt ra ngoài lề. Mẹ đã ước mơ vĩ đại, nên mẹ cũng yêu điều vĩ đại. Mẹ có đôi chân vững chắc được vun trồng tại đây, trên quê hương này, nhưng mẹ không đứng tại chỗ. Mẹ muốn trở nên cây bút chì trong tay của Chúa. Đây là giấc mơ của mẹ. Mẹ dâng nó cho Chúa, mẹ đã tin điều đó, mẹ đau khổ vì nó, và mẹ không bao giờ từ bỏ nó. Và Chúa bắt đầu viết những trang sử mới và tuyệt vời bằng cây bút chì đó. Mỗi người trong các con được kêu gọi như mẹ Teresa làm việc bằng đôi tay của mình, nghiêm túc với cuộc sống và làm cho điều gì đó tốt đẹp. Chúng ta đừng để mình bị cướp đi những giấc mơ. Chúng ta đừng loại bỏ đi sự mới mẻ mà Chúa muốn ban cho chúng ta. Các con sẽ gặp nhiều khúc ngoặt bất ngờ trong cuộc sống. Nhưng điều quan trọng là phải đối mặt với chúng và tìm ra những cách sáng tạo để biến chúng thành cơ hội. Nhưng tất cả không phải một mình. Không ai có thể chiến đấu một mình. Chúng ta bước vào kỷ nguyên kết nối, nhưng ít biết về giao tiếp. Tất cả chúng ta kết nối với nhau, nhưng thực sự ít liên quan đến người khác. Cần lắng nghe nhau, cùng nhau ước mơ và nhìn về tương lai với hy vọng và lòng biết ơn. Cha nói với các con điều này, hãy để cho mình có cơ hội chia sẻ và tận hưởng những cuộc gặp gỡ diện đối diện với mọi người, đặc biệt là với ông bà, với người già trong cộng đồng của các con. Dành thời gian cho người già, lắng nghe những câu chuyện của họ, đôi khi có vẻ hơi phi thực tế, nhưng thực sự nó chứa đầy những kinh nghiệm quý giá. Để kể những câu chuyện đó thì cần có thời gian. Đừng quên câu nói của người xưa rằng, một người nhỏ bé có thể nhìn xa hơn nhờ đứng trên vai một người khổng lồ. Khi những giấc mơ của các con bị mờ đi và trái tim của các con như bị chìm xuống, thì hãy tìm kiếm một cộng đoàn, nắm lấy tay nhau và nhớ rằng có ai đó muốn các con sống.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự trình bày diễn từ của Đức Thánh Cha Francisco trước chính quyền cùng với các đại diện xã hội dân sự và ngoại giao đoàn trong chuyến viếng thăm của ngài tại Bulgaria sáng mùng 5 tháng 5 vừa qua. Như chúng tôi đã đưa tin, Đức Thánh Cha Francisco đã đến thăm quốc gia Bulgaria hôm mùng 5 tháng 5 vừa qua. Tại đây, Đức Thánh Cha đã gặp chính quyền cùng với các đại diện xã hội dân sự và ngoại giao đoàn tại quảng trường Atanas Burov. Trong diễn từ trước chính quyền cùng với các đại diện xã hội dân sự và ngoại giao đoàn, Đức Thánh Cha đã nói như sau. Thưa Tổng thống, thưa Thủ tướng, các thành viên đáng kính trong ngoại giao đoàn, các nhà chức trách, đại diện của các tôn giáo, anh chị em thân mến, Christos Vokrese. Tôi rất vui khi được đến đây, tại Bulgaria, một nơi gặp gỡ giữa nhiều nền văn hóa và văn minh, một cây cầu giữa Đông và Nam Âu, một cánh cửa mở ra vùng cận Đông, và một vùng đất có nguồn gốc Kitô giáo cổ xưa, nuôi dưỡng ơn gọi của mình để cổ vũ cho sự gặp gỡ kể trên bình diện khu vực và cộng đồng quốc tế. Ở đây, sự đa dạng kết hợp với sự tôn trọng các bản sắc riêng biệt được xem như một cơ hội, một nguồn mạch cho sự phong phú, chứ không phải là một nguồn gốc của xung đột. Tôi trân trọng chào các nhà chức trách của nước Cộng hòa, và tôi cảm ơn các vị vì lời mời đến thăm Bulgaria. Tôi cảm ơn Ngài Tổng thống vì những lời chào mừng ân cần của Ngài ở đây, trong quảng trường lịch sử này, mang tên của chính khách Atanas Burov, người đã chịu đựng dưới một chế độ không dung thứ cho quyền được tự do tư tưởng. Tôi gửi lời chào trân trọng đến Đức Thượng Phụ Neophit, người mà tôi sẽ gặp lát nữa đây, đến các vị Tổng Giám mục và Giám mục của Thánh Hội đồng, và tất cả các tín hữu của Giáo hội Chính thống Bulgaria. Lời chào triều mến của tôi cũng gửi đến các giám mục, linh mục, tu sĩ nam nữ và tất cả các thành viên của giáo hội công giáo, những người mà tôi đã đến để củng cố trong đức tin và khuyến khích họ tiến bước trong cuộc sống Kitô và chính tá hàng ngày. Tôi cũng thân ái chào các Kitô hữu của các cộng đồng giáo hội khác, các thành viên của cộng đồng Do Thái và các tín hữu Hồi giáo. Tôi khẳng định với các bạn xác tín vững chắc rằng, những giáo huấn đích thật của các tôn giáo mời gọi chúng ta luôn bắt nguồn từ các giá trị của hòa bình, bảo vệ các giá trị của sự hiểu biết lẫn nhau, tình huynh đệ của con người và sự chung sống hài hòa. Chúng ta hãy tận dụng lòng hiếu khách của người dân Bulgaria để mọi tôn giáo khi được kêu gọi thúc đẩy sự hòa hợp và hài hòa, có thể đóng góp cho sự phát triển của một nền văn hóa và một môi trường tôn trọng hoàn toàn con người và phẩm giá của họ, bằng cách thiết lập các liên kết quan trọng giữa các nền văn minh, sự nhạy cảm và các truyền thống khác nhau, và bằng cách từ chối mọi hình thức bạo lực và bó buộc. Như thế, những người tìm kiếm bằng mọi cách để thao túng và khai thác tôn giáo sẽ bị đánh bại. Chuyến thăm của tôi hôm nay gợi nhớ đến chuyến viếng thăm của Thánh Giáo Hoàng Gioan Paolo Đệ Nhị vào tháng 5 năm 2002, và gợi lên ký ức hạnh phúc về sự hiện diện kéo dài gần một thập kỷ tại Sofia của vị khâm sứ tòa thánh lúc bấy giờ là Đức Tổng Giám mục Angelo Giuseppe Roncalli. Ngài không ngừng cảm thấy biết ơn sâu sắc và quý trọng quốc gia của các bạn, đến mức Ngài từng nói rằng, bất cứ nơi nào Ngài đến, ngôi nhà của Ngài sẽ luôn mở cửa cho tất cả mọi người, công giáo hay chính thống giáo, những người đến như một người anh chị em từ Bulgaria. Thánh Giáo Hoàng Gioan 23 đã làm việc không mệt mỏi để thúc đẩy sự hợp tác huynh đệ giữa tất cả các Kitô hữu. Với công đồng Vaticano đệ nhị mà Ngài đã triệu tập và chủ tọa trong giai đoạn đầu tiên, Ngài đã khuyến khích rất nhiều và đưa ra các hỗ trợ có tính quyết định cho sự phát triển của các mối quan hệ đại kết. Theo sau những sự kiện được quan tâm này, từ năm 1968 trở đi, tức là cách đây tròn 50 năm, một phái đoàn chính thức gồm các thẩm quyền dân sự và giáo hội cao nhất của Bulgaria đã đến thăm Vatican hàng năm vào dịp lễ hai thánh Cyrilo và Methodio. Hai vị thánh này đã truyền giáo cho các dân tộc Slav và là nguồn gốc cho sự phát triển ngôn ngữ, văn hóa của họ, và trên hết là những thành quả phong phú và bền bỉ của họ về chứng tá Kitô giáo và sự thánh thiện. Phục thầy thánh Cyrilo và Methodio, các vị đồng bào trợ của châu Âu, bằng những lời cầu nguyện thiên tài và những nỗ lực tông độ chung của các ngài, hai vị thánh đã làm gương cho chúng ta, và hơn một thiên niên kỷ sau đó, các ngài tiếp tục là nguồn cảm hứng cho cuộc đối thoại hiệu quả, hòa hợp và gặp gỡ huynh đệ giữa các giáo hội, các quốc gia và các dân tộc. Xin cho tấm gương rạng ngời của các vị sẽ thu hút nhiều tín hữu trong thời đại của chúng ta và mở ra những con đường hòa bình và hòa hợp mới. Giờ đây, tại thời điểm đặc biệt này của lịch sử, 30 năm sau khi kết thúc chế độ toàn trị, giam hãm tự do và sáng kiến của đất nước, Bulgaria phải đối mặt với những ảnh hưởng của việc di cư trong những thập kỷ gần đây của hơn 2 triệu công dân của mình nhằm tìm kiếm cơ hội và công ăn việc làm mới. Đồng thời, Bulgaria cũng như nhiều quốc gia khác ở Âu Châu phải đối phó với thứ chỉ có thể gọi là một mùa đông mới, đó là mùa đông nhân khẩu học rơi xuống như một bức màn băng giá trên một phần lớn của châu Âu, hậu quả của việc giảm dần niềm tin vào tương lai. Tỷ lệ sinh giảm kết hợp với dòng người di cư đông đảo đã dẫn đến sự suy giảm và bỏ hoang của nhiều ngôi làng và thành phố. Ngoài ra, Bulgaria còn phải đối diện với hiện tượng những người tìm cách vượt qua biên giới của đất nước này để chạy trốn chiến tranh, xung đột hay nghèo đói, trong nỗ lực tiếp cận các khu vực giàu có nhất ở châu Âu để tìm cơ hội mới trong cuộc sống, hoặc đơn giản là một chốn nương thân an toàn. Thưa Tổng thống, tôi nhận thức được những nỗ lực của các nhà lãnh đạo quốc gia đã thực hiện trong nhiều năm qua để bảo đảm rằng cách riêng là những người trẻ không bị buộc phải di cư. Tôi khuyến khích Tổng thống hãy kiên trì trên con đường này, cố gắng tạo điều kiện để giới trẻ đầu tư năng lượng trẻ trung và lên kế hoạch cho tương lai của họ với tư cách là cá nhân và gia đình, và biết rằng ở quê hương họ có thể có một cuộc sống xứng đáng. Đối với tất cả những người Bulgaria, những người quen thuộc với thảm trạng di cư, theo truyền thống tốt nhất của các bạn, tôi trân trọng đề nghị các bạn đừng nhắm mắt hay đóng cửa con tim hoặc phanh tay trước những người gõ cửa nhà các bạn. Đất nước của các bạn luôn nổi bật là cầu nối giữa Đông và Tây, có khả năng tạo điều kiện cho các cuộc gặp gỡ giữa các nền văn hóa, các chủng tộc, các nền văn minh và các tôn giáo khác nhau, mà trong nhiều thế kỷ đã sống ở đây trong hòa bình. Sự phát triển của Bulgaria, bao gồm cả sự phát triển kinh tế và dân sự, nhất thiết đòi hỏi phải thừa nhận và nâng cao đặc điểm đặc thù này. Cầu mong sao cho vùng đất này, giáp với sông Danube vĩ đại và bên bờ biển Đen, đã mang lại kết quả tốt đẹp từ sự lao động khiêm nhường của rất nhiều thế hệ, sẽ mở ra cho các trao đổi văn hóa và thương mại được tích hợp trong Liên minh Âu Châu và với các liên kết vững chắc với Nga và Thổ Nhĩ Kỳ, sẽ mang đến cho tất cả con trai và con gái của mình một tương lai đầy hy vọng. Xin Chúa ban phép lành cho Bulgaria, giữ cho đất nước này được bình an và luôn hiếu khách, và xin Chúa ban cho quốc gia này thịnh vượng và hạnh phúc. Quý vị và các bạn thân mến, Vừa rồi là bài thời sự trình bày diễn từ của Đức Thánh Cha Francisco trước chính quyền cùng với các đại diện xã hội dân sự và ngoại giao rẻ trong chuyến viếng thăm của ngài tại Bulgaria sáng mùng 5 tháng 5 vừa qua. Bản dịch Việt ngữ do Đặng Minh An thực hiện và được đăng tải trên trang tin Việt Catholic. Một thời sự hôm nay xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Chương trình được tiếp nối với chuyên mục Câu chuyện gia đình do Mai Hương trình bày. Dạy con cái biết sử dụng tiền bạc một cách có trách nhiệm. Đây là đề tài của câu chuyện gia đình tuần này của chúng tôi.
Gia đình con cháu là thành phần ở trong xã hội, chung sức xây đời cho sáng ngời văn minh tình thương. Gia đình công giáo hãy xây nền văn hóa sự sống, hạnh phúc nước trời được xây dựng từ trái đất này. Mái ấm gia đình là trường học đầu tiên, sự sống gia đình là nơi để yêu thương, ánh sáng gia đình là dâng trao trái tim. Gia đình công giáo là thành phần ở trong giáo hội, chung sức xây đời cho sáng ngời văn minh tình thương. Gia đình công giáo hãy xây nền văn hóa từ sống, hạnh phúc nước trời được xây dựng từ trái đất này. Mái ấm gia đình là nhà nguyện đầu tiên, sức sống gia đình là trong tình yêu Chúa, ánh sáng gia đình là nơi cho chúng ta. Gia đình con cháu là thành phần ở trong giáo hội, chúng sức xây đời cho sáng ngời văn minh tình thương. Gia đình công giáo hãy xây nền văn hóa từ sống, hạnh phúc nước trời được xây dựng từ trái đất này.
Dạy con cái biết quản lý một cách khôn ngoan tài nguyên và của cải là bổn phận thiết yếu của những bậc cha mẹ biết thật sự yêu thương con cái và huấn luyện con cái biết sử dụng tiền bạc là bước khởi đầu tốt nhất. Một trong những cách tốt nhất để cho con cái học biết về giá trị và cách sử dụng tiền bạc là cho chúng một số tiền túi đều đặn. Nhiều cha mẹ không cho con cái những khoản tiền túi đều đặn, nhưng chỉ cho chúng tiền khi nào chúng cần hay xin. Phương pháp này không dạy cho con cái biết cách quản lý tiền bạc. Con cái phải xin tiền cha mẹ, và cha mẹ phải không ngừng xem mỗi lần xin tiền như thế có chính đáng và có đáng cho không. Làm như thế, không những cha mẹ phải bận tâm suy nghĩ và con cái cũng không được trưởng thành. Để giải quyết vấn đề này, thiết tưởng cho chúng tiền túi trên một căn bản đều đặn là giải pháp tốt nhất. Nhưng dĩ nhiên cũng cần phải cho tiền túi như thế nào cho hợp lý. Một số cha mẹ trả công cho con cái sau khi chúng làm việc nhà. Một số khác cho con cái một số tiền túi đều đặn hàng tuần hay hàng tháng, nhưng ngưng lại như một hình thức trừng phạt mỗi khi chúng không làm xong công việc được giao phó, hoặc mỗi khi chúng vi phạm kỷ luật trong gia đình. Nhiều cha mẹ dùng tiền thưởng để khuyến khích con cái ngoan ngoãn và xem việc nhà như một công việc có trả lương hơn là trách nhiệm của những thành viên trong cùng một gia đình. Đồng tiền trả cho con cái như thưởng công và không dựa trên một căn bản điều đặn sẽ không giúp cho con cái học biết cách sắp xếp ngân sách hay tiết kiệm. Một số cha mẹ khác cho con cái tiền túi một cách điều đặn với một số tiền nhất định và nhất là không có điều kiện đi kèm. Phương pháp này có thể giúp cho con cái học cách làm ngân sách, nhưng không cho chúng thấy được mối liên hệ giữa việc làm và phần thưởng. Giải pháp tốt nhất có lẽ là kết hợp hai phương pháp trên đây. Cha mẹ nên cho mỗi đứa con một số tiền túi nhất định cho những nhu cầu cơ bản, cộng với một số tiền nhỏ khác được chúng tùy nghi tiêu xài. Thật ra, số tiền túi này chỉ là sự chia phần của con cái trong thu nhập chung của gia đình mà thôi. Với tư cách là một thành viên của gia đình, mỗi đứa con đều được dự phần vào của cải chung của gia đình. Đồng thời, cha mẹ cũng có quyền mong đợi rằng những bổn phận được ủy thác cho con cái phải được hoàn thành. Nếu con cái không chu toàn bổn phận được trao phó, cha mẹ nên đưa ra những biện pháp kỷ luật hơn là rút lại tiền túi. Thêm vào đó, số tiền dùng để thuê người làm một số công việc trong gia đình, như lau dọn nhà cửa, dọn dẹp vườn tược, cắt cỏ xung quanh nhà vân vân. Cha mẹ có thể dành cho con cái nếu chúng đảm nhận những công việc ấy. Số thu nhập phụ trội này sẽ dạy cho con cái thấy được mối liên hệ giữa công việc và tiền lương, và sẽ được chúng sử dụng vào những việc khác với những nhu cầu cơ bản. Phương pháp trên đây sẽ giúp tạo được nơi con cái ý thức trách nhiệm về tài chính cũng như những giá trị khác trong cuộc sống. Tuy nhiên, phương pháp này có thành công hay không là tùy phần lớn vào số tiền túi điều đặn cha mẹ trao cho con cái và những nguyên tắc hướng dẫn việc sử dụng số tiền ấy. Sau đây là một số nguyên tắc mà thiết tưởng cha mẹ cần nắm vững khi cho con cái tiền túi. Cách cha mẹ quản lý và sử dụng tiền bạc là bài học thực tế nhất dành cho con cái. Cha mẹ không thể dạy con cái phải biết cần kiệm trong khi họ tiêu xài vung vít. Tiền túi cha mẹ dành cho con cái phải được trao cho chúng điều đặn, đúng ngày giờ quy định, và nhất là không đợi cho con cái nhắc nhở. Sự điều đặn và đúng giờ là chìa khóa dạy kỷ luật và trách nhiệm trong việc sử dụng tiền bạc. Trao trước là điều nên tránh làm. Số lượng đúng như thỏa thuận giữa cha mẹ và con cái cũng phải được tôn trọng để dạy cho con cái biết cách quân bình sự tiêu xài với thu nhập. Số lượng ấy cũng phải được cân nhắc dựa theo tuổi tác, nhu cầu và dĩ nhiên hoàn cảnh của chính gia đình. Cha mẹ có quyền kiểm soát cách tiêu xài của con cái dựa theo những quy định và giá trị mà gia đình đã đề ra. Cuối cùng, cha mẹ không nên dùng số tiền ấy để mua chuộc tình yêu của con cái. Tình yêu của cha mẹ dành cho con cái phải tuyệt đối là một tình yêu vô điều kiện. Cách cho tiền túi là một trong những thể hiện, chứ không nên là điều kiện của tình yêu ấy. Trong cụ thể, tùy theo tuổi tác của đứa con, cha mẹ có thể đi từng bước như sau. Với đứa con mới chập chững cắp sách đến trường, cha mẹ nên tập cho chúng phân biệt được từng đồng xu nhỏ mỗi khi đưa chúng đi mua sắm. Trao cho con cái ở lứa tuổi này một vài xu nhỏ để tự chúng mua những gì chúng thích, sẽ cho chúng hiểu được rằng tiền bạc là một phương tiện để trao đổi, lớn hơn một chút. Đứa trẻ có thể được dạy cho biết phải chịu trách nhiệm về tiền ăn trưa, tiền mua kem đánh răng, tiền mua quà cho gia đình, vân vân. Ở tuổi này, đứa trẻ cũng có thể học cách để dành tiền. Từ 7 đến 9 tuổi, phần đông trẻ em đã có thể bắt đầu quản lý tiền túi cho một tuần. Ngoài những chi dụng cơ bản, đứa trẻ còn biết mua sắm thêm những thứ khác. Đây là lúc để chúng học được cách chi tiêu hay tiết kiệm. Khi đứa con đã bước vào tuổi thiếu niên, cha mẹ nên cho phép chúng được tham gia vào các cuộc thảo luận liên quan đến ngân sách của gia đình. Đây là một phương pháp tốt để dạy cho đứa con biết rằng thu nhập của gia đình có giới hạn và đôi khi cần phải biết hy sinh. Những thảo luận như thế cũng giúp cho con cái hiểu biết về thuế má, bảo hiểm, an sinh xã hội hay tín dụng. Cha mẹ cần mua một chiếc xe mới hay cần sửa lại ngôi nhà, thiết tưởng cũng nên để cho con cái được tham gia thảo luận. Nhưng dĩ nhiên, cha mẹ không nên buộc con cái phải vác lấy gánh nặng tài chính của gia đình, hoặc tạo ra nơi chúng mặc cảm, trở thành gánh nặng tài chính của gia đình. Cha mẹ cần phải nhớ rằng, đứa con càng thêm tuổi, thì nhu cầu về tiền bạc của nó cũng gia tăng. Duyệt lại số lượng tiền túi mỗi năm 2 lần là điều nên làm. Đứa con ở tuổi tiền thanh niên, tức gần xong bậc trung học, nên được khuyến khích làm việc thêm để có thêm thu nhập, và như vậy có thể giảm bớt số lượng tiền túi. Nhưng dù cha mẹ có đưa ra nguyên tắc nào để hướng dẫn con cái trong việc quản lý tiền bạc đi nữa, cách thế họ quản lý và sử dụng tiền bạc vẫn là bài học tốt nhất cho con cái vậy. Chúa Giêsu nói, nếu các ngươi không trung thành trong việc nhỏ, ai dám trao phó những việc hệ trọng hơn cho các ngươi? Nếu cha mẹ không làm gương sáng cho con cái, họ không thể dạy dỗ con cái nên người, vốn là việc hệ trọng hơn cả việc sử dụng tiền bạc vậy. Chúng tôi xin tạm ngưng câu chuyện gia đình tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn, và hẹn gặp lại vào thứ năm tuần sau.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi theo dõi chuyên mục Hiểu Đề Sống Đức Tin. Quý vị và các bạn thân mến, trong chuyên mục Hiểu Đề Sống Đức Tin lần này, Linh mục Giuse Phan Tấn Thành sẽ tiếp tục nói về ý nghĩa về niềm tin vào sự phục sinh thân xác.
Kính thưa quý vị khán giả, trong các bài vừa rồi, chúng ta đã điểm qua nhắc các bản văn tân ước cũng như các giáo phụ liên quan đến niềm tin về sự phục sinh thân xác. Niềm tin đó được tuyên sinh cho các tín hữu cổ điển. Đạo lý phục sinh thân xác chưa đặt ở phần kết thúc của các tín hữu. Chân lý về sự phục sinh và sự sống vĩnh cửu được coi như là sự hoàn tất kế hoạch cứu độ khởi đầu từ công cuộc tạo dựng. Đạo lý này có thể được diễn tả bằng 3 mẫu thức. 1. Sự phục sinh của thân thể, Resurrectio Corporis, công thức dựa theo ngôn ngữ của Thánh Phaolô. Mẫu thức số 2. Sự phục sinh của xác, Resurrectio Carnis, chẳng hạn trong các tín đồ tông đồ. Công thức này do thấy Justino du nhập nhằm bài trừ chức mẫu giáo khi người thân xác. Mẫu thức thứ ba, sự phục sinh của người chết, Resurrectio Mortuorum, chẳng hạn trong tín điện Nicea Constantinopolis chúng ta đọc trong các ngày chủ nhật. Công thức này muốn đề cao quyền năng Thiên Chúa sẽ tiêu diệt sự chết khi trao ban sự sống cho toàn thể con người. Những tín đồ tiên khởi thì nhấn mạnh đến sự phục sinh thân xác, nhưng mà dần dần người ta nhấn mạnh thêm rằng chính cái thân xác này sẽ sống lại, có lẽ là nhằm bài trừ trước luân hồi. Chúng ta sẽ sống lại với cái thân xác mà chúng ta đang có hiện nay, chứ không phải là linh hồn sẽ khoác lấy một thân xác mới. Điều này được nhấn mạnh ở các công đồng thời Trung Cổ, chúng lại cách Catari, Lateran 4 năm 1215, Leon thứ 2 năm 1274. Mọi người khẳng định sự kiện, đạo lý của hội thánh còn gợp thêm một vài chi tiết. Sự phục sinh là một biến cố cánh chung, nghĩa là vào ngày tận thế, lúc Đức Kitô đến, vào ngày phán xét. Tất cả mọi người chết đều sẽ sống lại. Vì điểm này, Công đồng Vatican II trong Hiến chế về Hội Thánh số 48 trích dẫn Tin Mừng theo Gioan năm 29 và viết như sau: và lúc tận thế họ sẽ ra khỏi đó, ai làm điều lành sẽ được sống lại để được sống, ai làm điều dữ sẽ sống lại để bị kết án, xem thêm 25-46. Nhưng mà như đã nói lần trước, Thánh Gioan và Thánh Phaolô chỉ nói đến sự sống lại của những chi thể của Đức Kitô, bởi vì họ hiểu sự sống theo vết thần linh chứ phải theo nghĩa thể lý. Sự phục sinh bao hàm sự đồng nhất về thể xác, những người chết sẽ được sống lại với thân thể của mình, trong thân xác mà hiện nay ta đang sống, với thân thể mà hiện họ đang sở hữu, sống lại với thân xác này chứ không phải thân xác khác. Công đồng Toledo 11 bên Tây Ban Nha năm 675 còn nói rõ hơn nữa: chúng tôi tin sinh rằng thân xác tất cả mọi người sẽ sống lại. Chúng tôi không tin rằng chúng ta sẽ sống lại trong một thân thể tinh khí hay một thân thể khác như có kẻ ngu xuẩn đã tưởng tượng. Nhưng mà trong cái thân thể này mà hiện chúng ta đang sinh sống, hiện hữu và chuyển động. Công đồng Vatican II bàn đến sự phục sinh ở hai văn kiện chính là Đại Hiến chế về Hội Thánh Lumen Gentium số 48, Hiến chế Mục về Giáo hội trong Thế giới ngày nay Gaudium Express số 18-22-39. Đạo lý về sự phục sinh được giải thích ở nhiều nơi trong sách giáo lý Hội Thánh Công giáo, đặc biệt là các số 988 trong 1004, rồi từ 1015 tới 1017. Suy tư thần học, chúng ta sẽ bàn đến 3 điểm: 1. Ý nghĩa của niềm tin và sự sống lại; 2. Thân xác sống lại như thế nào; 3. Hệ luật của niềm tin phục sinh đối với cuộc sống hiện tại. Trước khi đi sâu vào vấn đề, cần nhắc lại một lần nữa là sự phục sinh đang bàn không phải chỉ là hồi sinh trở về cuộc sống hiện tại, nhưng là thông dự vào sự sống mới do Đức Kitô mang lại. Ý nghĩa của sự phục sinh thân xác. Sự phục sinh có thể được nhìn từ nhiều phía, về phía con người hoặc về phía Thiên Chúa. Về phía con người khao khát muốn sống mãi và tìm hết mọi cách để được trường sinh bất tử. Thế nhưng trước sau rồi con người cũng phải chết. Nhiều tôn giáo tin rằng sau cái chết vẫn còn cái gì tồn tại, có gọi là linh hồn bất tử. Nhưng Đức Kitô hứa cho con người không những là linh hồn bất tử mà thân xác sẽ được sống lại. Con người sẽ được sống lại toàn diện với một cấp độ cao hơn, đó là sự sống thần linh, sự sống vĩnh cửu. Điều này giả thiết rằng theo quan niệm Kitô giáo, con người gồm bởi hồn và xác, cả hai làm nên con người. Con người không chỉ có linh hồn, cũng không chỉ có thân xác, nhưng gồm cả hồn lẫn thân xác. Trái với triết học La Tông chủ trương rằng duy chỉ có linh hồn mới là phần tinh túy của con người, Thánh Thomas Aquino nhấn mạnh rằng thân xác không phải là cái gì ngoại lai, nhưng là thành tố cốt yếu của con người, và sự kết hiệp giữa linh hồn và thân xác thuộc về yếu tính của con người. Vì thế, sau khi chết, linh hồn ra khỏi xác vẫn mong mỏi được kết hiệp với thân xác. Đó là lối nói theo lý luận tự nhiên. Trên bình diện ơn thánh, sự phục sinh thân xác nhằm biểu lộ ảnh hưởng của toàn diện ơn cứu độ. Thiên Chúa cứu độ toàn thể con người, cả linh hồn lẫn thể xác, và sự phục sinh thân xác nói lên điều đó. Xét về thân xác là yếu tố cấu thành con người, cho nên có thể kết chung tất cả mọi người đều sống lại, tuy với hai số phận khác nhau. Người tốt sống lại để được thưởng, nghĩa là chia sẻ cuộc sống với Đức Kitô. Người xấu sống lại để bị luận phạt. Cho dù trong trường hợp thứ hai này, sống lại để bị luận phạt không đáng gọi là sống, nhưng nó không nêu bật bản tính con người, sự liên đới giữa hồn với xác, lúc vinh cũng như lúc nhục. Về phía Thiên Chúa, các giáo phụ không ngừng nhấn mạnh rằng việc người chết sống lại không xảy ra một cách tự nhiên, nhưng là do quyền năng của Thiên Chúa. Ngài có thể dựng nên muôn vật từ hư không, cho nên việc cho người chết sống lại không có gì khó khăn. Sự phục sinh người chết, một biến cố cánh chung, nghĩa là kết thúc kế hoạch cứu độ đã khởi sự từ hồi tạo dựng. Theo Thánh Phaolô, sự phục sinh người chết là trạng cuối cùng của việc thiết lập vương quyền của Thiên Chúa trong vạn vật. Kẻ thù cuối cùng và tiêu diệt là tự thật. Hơn thế nữa, việc ban ơn phục sinh cho nhân loại còn biểu lộ tình yêu mà Thiên Chúa dành cho con người. Đã yêu ai thì không thể để cho người yêu phải chết. Chứ Gabriel Marcel đã nói, yêu ai là nói với họ rằng bạn sẽ không bao giờ chết. Điều này có thể nghiệm thấy trong tuyên quan xã hội. Khi tôi thương mến mẹ tôi, thì cho dù là bà đã khuất bóng, bà vẫn luôn hiện diện trong tâm khảm của tôi. Đối với tôi, bà sẽ không bao giờ chết. Một cách tương tự như vậy, Thiên Chúa đã dựng nên ta vì thương yêu ta, thì Ngài không nỡ để cho ta mãi ở trong cõi chết, nhưng Ngài sẽ đưa ta về với Ngài. Thánh Phaolô nhận thấy tình yêu đặc biệt mà Thiên Chúa Cha dành cho Đức Kitô khi cho người trỗi dậy từ cõi chết. Ta cũng có thể khẳng định một cách tương tự, Thiên Chúa yêu thương chúng ta khi cho chúng ta được trỗi dậy từ cõi chết. Về phía Đức Kitô, trên thực tế, Thiên Chúa cho chúng ta trỗi dậy bởi vì Ngài đã cho Đức Kitô trỗi dậy. Theo Thánh Phaolô, sự phục sinh của nhân loại là sự kéo dài sự phục sinh của Đức Kitô từ hoa trái đầu mùa sang toàn thể nhân loại. Trong Đức Kitô Giêsu, Thiên Chúa đã cho chúng ta cùng trỗi dậy với Người. Cũng theo Thánh Phaolô, sự liên hệ giữa Đức Kitô và chúng ta còn được diễn tả một cách khác nữa. Chúng ta sẽ được sống lại giống như Đức Kitô bởi vì chúng ta là thành phần của thân thể Đức Kitô. Ta cũng có thể thêm rằng chính Đức Kitô yêu thương chúng ta, cho nên Người muốn rằng Người ở đâu thì chúng ta cũng ở đó. Thế giới Hội Thánh Công Giáo thêm rằng chúng ta sẽ sống lại giống như Đức Kitô, với Đức Kitô và nhờ Đức Kitô. Số 995. Về phía Chúa Thánh Thần, các duyên Thánh Phaolô liên kết sự phục sinh của chúng ta với Chúa Thánh Thần. Nếu thần khí ngự trong anh em, thần khí của Đấng đã làm Đức Giêsu sống lại từ cõi chết, thì Đấng đã làm cho Đức Giêsu sống lại từ cõi chết cũng sẽ dùng thần khí của Người đang ngự trong anh em mà làm cho thân xác của anh em được sự sống mới. Roma 8:11. Thánh Thần là thần khí sáng tạo lúc ban đầu và cũng là thần khí sự phục sinh. Đây là tư tưởng được gợi lên trong thị kiến của Ezekiel ở chương 37. Từ những suy tư vừa rồi, ta hiểu được rằng tại sao sách Giáo lý Thánh Công Giáo số 989 nói đến sự phục sinh nhân loại như là một công trình của Chúa Ba Ngôi.
Quý vị và các bạn thân mến, chuyên mục Hiểu để sống đức tin lần này xin kết thúc nơi đây. Vi An xin kính chào
và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lần phát tới.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Phương Anh trong những phút cầu nguyện.
Khi tim con đã ra trời lửa và cô cứng, xin mang cho con mưa thương xót từ bi. Khi cuộc đời không còn ngân phúc, xin đến với con trong tiếng hát lời ca. Khi công việc ồn ào cách ngăn con với cõi xa xăm, ôi thượng đế trầm thinh, tìm cho con người nghĩ bình an, người nghĩ bình an. Khi tim con đau buồn, ngồi hành khất đêm mình cô đơn, xin mở cửa bước vào bằng ý thức của một quân vương. Khi tâm trí mịt mờ bằng thèm muốn khát vọng về lòng con, xin ngài ngự đến với ánh sáng sống về.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, ai trong chúng ta cũng ấp ủ cho mình những ước mơ. Có người ước mơ có công lăng sự nghiệp, có người ước mơ được sống sung sướng, giàu sang hạnh phúc. Trên hết mọi ước mơ, đối với người Kitô hữu, ước mơ lớn nhất đó là được hưởng hạnh phúc nước trời. Để đạt được ước mơ ấy, Đức Giê-xu khuyên chúng ta phải thực hành những lời người dạy. Không phải bất cứ ai thưa với Thầy, lạy Chúa, là sẽ được vào nước trời cả đâu. Nhưng chỉ ai thi hành ý muốn của Cha Thầy là đấng ngự trên trời mới được vào mà thôi. Khi nói điều này, Đức Giê-xu đã nhắc lại lời sấm trong sách ngôn sứ Isaia, trách dân chúng chỉ thờ kính Thiên Chúa trên lý thuyết mà thiếu thực hành. Dân này chỉ đến gần ta bằng miệng, tôn vinh ta bằng môi, còn lòng chúng thì xa ta. Chúng chỉ kính sợ ta theo lệnh của người phàm, nhưng đó chỉ là sáo ngữ. Những ai nghe lời Chúa mà không thực hành thì giống như những người Pha-ri-xêu giả dối, họ nói lời Chúa để khoe khoang sự hiểu biết của chính mình. Thực hành những lời Đức Giê-xu dạy là yếu tố căn bản để chúng ta trở thành môn đệ chân chính và đạt được hạnh phúc trong nước trời. Tác giả Thánh Vịnh 118 đã cảm nghiệm sâu sắc sức mạnh của lời Chúa như nguồn ban sự sống. Lời Chúa là ngọn đèn soi cho con bước, là ánh sáng chỉ đường con đi. Con đã thề và con xin cam kết giữ quyết định công minh của Ngài. Lạy Chúa, thân con bị muôn phần khổ nhục, theo lời Ngài xin cho con được sống. Thánh ý Chúa kỳ diệu lắm thay, nên hồn con tuân giữ. Giải thích lời Ngài là đem lại ánh sáng cho kẻ đơn sơ thông hiểu an tường. Con há miệng và con hớp lấy, vì khát khao mệnh lệnh của Ngài. Chúa Giê-xu cho thấy đạo lý của người là suối nguồn duy nhất mang lại sự sống vĩnh cửu cho con người. Để minh chứng cho việc thực hành lời Chúa, Chúa Giê-xu đã dùng một hình ảnh rất quen thuộc với mọi người, đó là việc xây cất một ngôi nhà. Người khôn ngoan xây nhà mình trên nền đá vững chắc. Còn người dại khờ không biết tiên liệu thời tiết, xây nhà trên nền cát, nên nhà bị hủy hoại khi gặp mưa gió dông bão. Với lối nói so sánh bằng hình ảnh cụ thể, Chúa Giê-xu cho chúng ta ý thức tính quyết liệt của việc thực hành lời Chúa, đó là con đường duy nhất để được sống. Trái lại, nếu không thực thi lời Chúa, chúng ta sẽ bị hư mất và rơi vào hố thẳm của sự chết. Thực hành lời Chúa cũng chính là sống đức tin. Thật vậy, người ta sống được là nhờ tin, mà chỉ tin thôi thì chưa đủ. Đức tin phải dẫn người ta đến hành động, nghĩa là sống theo lời Chúa đã khuyên dạy. Xác tín về điều này, Thánh Gia-cô-bê tông đồ đã khẳng định, ai bảo rằng mình có đức tin mà không hành động theo đức tin thì nào có ích lợi gì? Đức tin có thể cứu được người ấy chăng? Đức tin không việc làm là đức tin chết. Đôi khi chúng ta cũng sống đạo một cách máy móc. Đức tin của chúng ta chưa bén rễ sâu trong lời của Chúa. Chúng ta chỉ tuyên xưng trên môi miệng nhưng không thể hiện ra bằng việc làm cụ thể. Chúng ta sống thụ động khoanh tay ngồi đợi Chúa làm phép lạ. Đức tin là một ân ban đến từ Thiên Chúa. Tin luôn là mối tương giao hai chiều giữa Thiên Chúa và con người. Thiên Chúa yêu thương mặc khải mầu nhiệm nước trời cho chúng ta, nhưng đón nhận và sống mầu nhiệm ấy hay không, điều đó phụ thuộc vào sự tự do của mỗi người. Ví như căn phòng luôn đóng kín cửa, sẽ không nhận được ánh nắng ấm áp của buổi bình minh. Như một hồ nước nhỏ không mở ra đón nhận dòng thủy triều mỗi ngày, nó sẽ trở thành ao tù. Cũng vậy, nếu không mở lòng đón nhận ân sủng của Thiên Chúa, đời sống đạo của chúng ta trở nên cằn cỗi, không đủ sức vượt qua những gian nan thử thách. Thực hành lời Chúa còn là cách chúng ta thể hiện lòng yêu mến, là lúc chúng ta được ở lại trong Chúa, thân thiết gần gũi như người yêu ở lại trong người mình yêu. Lạy Chúa Giêsu, Chúa biết đức tin của chúng con nông cạn yếu đuối, dễ nản lòng trước những nghịch cảnh. Xin Chúa giúp sức để chúng con dám trao phó cuộc đời mình cho tình thương Chúa dẫn dắt. Xin cho chúng con lòng can đảm, dù có phải lội ngược dòng, có phải chịu thua thiệt, nhưng vẫn kiên trung xây dựng đời mình trên nền tảng lời Chúa. Xin cho chúng con yêu mến thực hành lời Chúa dạy, để được trở thành môn đệ chân chính, được hưởng trọn nguồn hạnh phúc nước trời. Amen.
Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Thân ái kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát thanh ngày mai. Nguyện xin Thiên Chúa ban muôn phúc lành cho quý vị và các bạn.